Lúc đó vua mới bắt đầu truyền lệnh khắp nơi, cho hay rằng sáng ngày Thế Tôn sẽ vào thành, mọi người cần phải quét dọn sạch sẽ đường phố để đón rước đại sư. Còn em trai vua thì sắm sửa nước nóng thơm và dầu thơm, trang nghiêm nhà tắm, đặt bầy ghế ngồi. Sáng đó Tỳ Bà Thi Phật sắp vào đến thành, thì vua cùng với lại đại chúng ra tiếp lễ chân Phật, rồi theo sau Phật vào thành. Em trai vua mới tiếp Đức Thế Tôn, rồi mới đem dâng nước thơm để Phật tắm rửa. Lúc đó thấy thân Phật như màu hoàng kim, 32 tướng tốt, 80 tùy hình hảo, toàn thân xinh đẹp. Thì em trai vua sinh cái tâm thâm tín và rất là hoan hỷ. Đức Phật tắm xong mặc y phục rồi, em trai vua đảnh lễ chân Phật phát nguyện. Nay con may mắn gặp phước điền tối thượng, con dâng lễ mọn cúng dường, nguyện cho con đời sau thân có màu hoàng kim như Đức Phật, cũng như em trai của Phật đam mê cảnh dục mà được Phật cưỡng dắt ra khỏi đến cái chỗ an trú cứu cánh là Niết Bàn. Nguyện cho con đời sau được làm em Phật, được thân màu hoàng kim. Lúc mà con đam mê cảnh dục được Phật cưỡng dắt ra khỏi sông sâu ái nhiễm đến chỗ Niết Bàn an ổn. Này tỳ kheo, Đức Phật nói tiếp, em trai của vua Thân Huệ đam mê sắc dục chính là Nan Đà hiện nay. Do ngày trước tạo cái nhân lành cúng dường Phật Tỳ Bà Thi, phát nguyện thiện nên nay được thân màu hoàng kim và được Phật cưỡng dắt ra khỏi đến chỗ cứu cánh Niết Bàn. Đó, mình nghe lại cái bài kệ mà khi ngài Nan Đà giác ngộ. Khi ngài Nan Đà giác ngộ lên, sự giác ngộ trong đạo Phật nó là như thế nào? Mình có thể nói là cái sự giác ngộ đó trước hết là lìa xa tất cả những cái ô nhiễm, nhiệt não của phiền não. Toàn thể thân tâm nó thanh tịnh, an lạc vô cùng. Và nó vững chắc, không có gì lay động được. Không có một cái ô nhiễm nào có thể khởi lên được. Dứt khoát vĩnh viễn. Cái điều thứ hai là thấy rõ tất cả những nhân quả đời trước của chính mình, đặc biệt là cái quả mà mình đạt được giải thoát đó. Thành ra khi thấy được cái nhân quả, cái nhân trong đời trước, nó ngài Nan Đà mới nói lên cái bài kệ như vậy. Khi thấy là nhân quả nó tiếp nối với nhau, quả có là do nhân. Thì trong cái bài kệ như vậy á, thì ngài Nan Đà cảm nhận ra được là cái nhân duyên mà gặp Phật thật là hy hữu. Cái nhân, cái công đức mà cúng dường Phật á, không thể nào nghĩ bàn. Và cái tâm nguyện á, cái phát nguyện khi gặp Phật mà tạo công đức rồi đó. Thành ra cái đó nó rất ư là, thấy nó rất là thù thắng, cho nên mới nói lên bài kệ là với cái tâm kính trọng mà dâng cái nước tắm, mà dâng cái nước sạch cùng những cái hương thoa rất thơm, cùng tu những ruộng phước đó, cho nên được cái quả báo mà thù thắng như ngày hôm nay. Rồi tiếp theo đó Đức Phật lại nhắc rằng là nhân với quả không bao giờ mất. Qua những cái hai bài kệ đó và qua cái nói, nó cho mình thấy là làm cho cái người Phật tử mình tin tưởng rằng là tất cả những cái gì mà ngày nay ấy, mình gặp Phật Pháp, dù Phật đây chỉ là tượng Phật thôi, mình có cái lòng tin sâu, mình cúng dường, thì tất cả những cái đó đó, phát nguyện đó, nó đều là cái nhân, sẽ có quả trong mai sau. Vậy đó, là mình nghe rồi mình học thế vậy, mình tin vào cái hành động của mình. Thì khi Đức Phật nói xong cái nhân duyên đó rồi, các tỳ kheo vẫn tức là biết lý do tại sao mà có thân màu hoàng kim, tại sao mà lại trở thành là em của Phật, tại sao lại bị là ở trong cái hoàn cảnh là Phật ép bắt, coi như trong tất cả những cái duyên đó, Đức Phật nói độ người hữu duyên. Thành ra cái chữ hữu duyên nó có nghĩa người có duyên Đức Phật mới độ. Và đồng thời nó có cái nghĩa là đạo Phật không có cưỡng ép bao giờ hết á. Cưỡng ép tức là người ta không có duyên thì mới kêu là cưỡng ép. Người ta không có duyên để độ mà mình ép, người ta không có duyên để xuất gia, mình ép ta xuất gia. Đạo Phật không có làm chuyện đó. Thứ nhất là làm như vậy chứng tỏ là người đó không có trí huệ. Không có trí huệ thành ra mới làm sai, mới cưỡng một cách sai. Ví dụ như một con chó mà mình cứ bắt nó phải đi bằng hai chân suốt đời nó. Một con người mà mình cứ bắt nó phải bò bằng hai tay với hai cái đầu gối đó. Thì coi như là như vậy là mình không có tỉnh táo, mình không có trí. Thành ra khi mà mình đã biết nó đúng nhân đúng duyên nó mới thành quả được. Cho nên nó không có cái chuyện cưỡng ép. Nhưng mà tại sao ở đây Đức Phật lại cưỡng Ngài Nan Đà? Thực ra đó cũng là có duyên. Cái duyên của Ngài Nan Đà là cái duyên phải cưỡng mới thành. Ngài Nan Đà phát nguyện như vậy. Và chính cái duyên mà khi mà công chúa ra Du Đà La đó, Đức Phật độ Ngài La Hồ La, công chúa ra Du Đà La cũng đến than thở. Thế Tôn khi làm thái tử bỏ đi thì tôi cũng đã rầu muốn chết rồi. Nay trở về á thì không có một cái gì vui mà lại kéo La Hồ La đi mất. Đó, thì Đức Phật mới nói cái chuyện tiền kiếp là cái tâm nguyện của công chúa Gia Du Đà La nó là chấp nhận cái chuyện đó. Thành ra Đức Phật mới làm vậy. Chúa Gia Du Đà La chấp nhận là khi mà có nhân duyên với lại Đức Phật đó thì hoàn toàn là chấp nhận. Đức Phật đặt đề vào đâu cũng được hết. La Hầu La cũng vậy. Cho nên đó là mình biết là khi Đức Phật làm chuyện đó là nó cũng là duyên từ đời trước. Mà tại vì chúng sinh á, có người á, người ta phải ép người ta mới thành. Có người á, người ta tự nguyện người ta mới thành, ép ta không thành. Đó đều là duyên của ta hết á. Cho nên khi nói là độ người hữu duyên, nó cái nghĩa đúng của nó đó là cái duyên của chúng sinh, nó có khi phải ép, có khi không có ép, và chỉ có Đức Phật mới biết được. Đó là cái trí giác Đức Phật, nó biết được những kiếp trước. Bây giờ các tỳ khưu lại nghi tiếp, nghi rằng là không biết. Cái nghi ở đây không phải là nghi ngờ một cái cách này nọ, nghi đây là không rõ ràng, không hiểu. Là do cái nhân, cái nghiệp gì từ những kiếp trước mà tỳ kheo Nan Đà lại có được 32 tướng giống như Đức Phật. Đức Phật mê kể tiếp câu chuyện. Về quá khứ trong tụ lạc có một trường già giàu lớn, nhiều của đồ dùng không thiếu. Có một khu vườn bông trái sum xuê, suối chảy ao tắm, rừng cây sầm uất, có thể làm nơi ẩn tu cho các người xuất gia. Lúc đó có một vị độc giác xuất thế. Giờ mình hỏi độc giác là gì? Độc giác là những vị giác ngộ nhưng mà không có cái tâm độ chúng sinh. Cho nên giác ngộ cho chính mình và nhập niết bàn, nên gọi là độc giác. Còn Đức Phật đó là cái người giác ngộ để vì cái bản nguyện độ chúng sinh. Cho nên gọi là chánh đẳng chánh giác. Vị này xuất thế thương xót chúng sinh mà ở nơi nhàn tĩnh. Thế gian lúc đó không có Phật, mà chỉ có cái ngài độc giác đó là phước điền duy nhất. Có một độc giác tôn giả du hành nhân gian đến tụ lạc ấy, quan sát khắp nơi đến vườn trên. Người giữ vườn thấy tôn giả liền thỉnh nghỉ ngơi tại vườn. Giữa đêm ấy tôn giả nhập hỏa quang toa muội. Người giữ vườn thấy vậy liền về báo với trường già về sự thù thắng hy hữu đáng vui mừng ấy. Trường già nghe báo vội đến vườn lễ chân tôn giả bạch rằng: vì khất thực, bạch rằng ngài hãy khất thực để làm phước điền cho tôi. Mong ngài ở lại cái vườn này, tôi sẽ thường cúng dường. Tôn giả thấy ân cần liền nhận lời, ở trong vườn ấy nhập chánh định, thắng diệu giải thoát. Tôn giả lại nghĩ rằng thân hôi thối này, luân hồi sinh tử, việc nên làm đã làm xong. Nay tôi phải nhập viên tịch, tức là Niết Bàn, vĩnh chứng vô sinh. Nghĩ như vậy rồi, tôn giả bay lên hư không, nhập hỏa quang, định hiện các thần biến, phóng ánh sáng lớn. Trên thân thì trói lửa hồng, dưới thân thì chảy nước trong. Bỏ thân ấy rồi, thần thức chẳng sinh, vĩnh viễn chứng vô dư Niết Bàn giới. Cái vị trưởng giả kia mới thâu cái thi hài, dùng dầu thơm để thiêu, lại lấy nước sữa để tắt lửa, thâu cái xương tàn để trong bình mới, xây tháp treo phan lọng, là cờ này nọ. Lòng rất kính tin, rưới 30 thứ nước thơm và phát đại nguyện cầu các tướng hảo. Này chư tỳ kheo, cái trường giả thuở quá khứ ấy chính là Nan Đà hiện nay. Do nơi nghiệp kính tin cúng dường nên nay thọ quả báo, cảm được 32 tướng thắng diệu. Đại chúng lại tiếp tục thắc mắc tiếp bạch Đức Thế Tôn: Tỳ kheo Nan Đà tạo nghiệp gì mà có được cái phước, nếu không xuất gia bỏ trần tục thì sẽ quyết được nối ngôi luân vương? Đức Phật cũng nói tiếp quá khứ. Ở đây là Đức Phật nói ra tất cả những cái liên hệ trong cuộc sống này, nó theo nhân quả đời trước và đời này. Và ở trong đạo thì tất cả nó đều liên hệ đến Phật, liên hệ đến các bậc độc giác. Đức Phật bảo các tỳ kheo, trong thuở hiền kiếp, lúc người ta thọ 20 tuổi, có Phật Ca Diếp Ba xuất thế đủ 10 đức hiệu. Ngài trụ trong cái rừng Thí Lộc. Vua trong thành ấy có tên là Ngật Lật Chi. Có 3 vị vương tử. Phật Ca Diếp sau khi mà giáo hóa, dạy dỗ chúng sinh xong, mới nhập Đại Niết Bàn. Nhà vua kính tin dùng các gỗ thơm như chiên đàn, trầm thủy, hải ngạn, ngưu đầu, thiên mộc hương để làm lễ trà tỳ. Dưới tắt lửa với sữa thơm, thâu xá lợi của Phật đựng trong bình vàng báu. Xây tháp bằng tứ bảo, ngang rộng đều 1 gia tuần, cao nửa do tuần. Lúc mà đặt cái tướng bánh xe lên trên tháp đó, thì cái vị vương tử thứ hai đích thân treo lọng ở giữa. Này chư tỳ kheo, vương tử thứ hai thuở ấy chính là Nan Đà vậy. Do thuở xưa ông ấy kính tâm cúng dường treo lọng ở giữa tháp, thiện nghiệp ấy làm cho ông 2500 đời thường làm luân vương cai trị 1 châu thiên hạ. Trong đời này nếu chẳng xuất gia, Nan Đà sẽ lại làm lực luân vương, được đại tự tại, tức là lại làm vua nữa đó. Đại chúng lại vẫn còn thắc mắc hỏi bạch Đức Thế Tôn: Tỳ kheo Nan Đà từng tạo nghiệp gì mà nay ở trong đệ tử Phật là người thiện hộ căn môn đệ nhất? Ở đây trong kinh này nói ngài Nan Đà là cái người, mỗi vị đệ tử Phật có một cái đệ nhất. Đệ nhất trí huệ ngài Xá Lợi Phất, đệ nhất thần thông ngài Mục Kiền Liên, vậy á, đệ nhất thiên nhãn ngài A Na Luật, đệ nhất thuyết pháp ngài Phú Lâu Na, đệ nhất đa văn ngài A Nan chẳng hạn, đệ nhất đầu đà ngài Ca Diếp, thì đây ấy là đệ nhất thiện hộ căn môn. Hộ là bảo hộ, bảo vệ, căn môn là mắt tai mũi lưỡi thân mình đó. Thiện là khéo giữ lấy cái căn đó. Mỗi lần mà các vị tỳ kheo á mà đi vào thôn xóm á, thì nó có rất nhiều pháp, nhà cửa người ta, rồi mùi thì nó có mùi thơm, mùi hôi, mùi nấu bếp này nọ gì đi khất thực vậy. Tai thì nó có các âm thanh người ta nói nhau, kêu người thì kêu con nít thì kêu mẹ kêu cha, người ta xưng hô với nhau vợ chồng, đủ những cái đó hết đó. Thì cái vị tỳ kheo khi mà vào trong thôn nó thì bảo phải giữ bảo vệ các căn của mình: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Làm sao không có để tất cả những cái đó nó ô nhiễm được cái tâm của mình. Cái nào mà nó vào một cái nó vừa khởi ô nhiễm là đẩy nó ra liền. Cái đó gọi là thiện hộ căn môn. Thì trong này nói Ngài Nan Đà là người thiện hộ căn môn đệ nhất. Đức Phật phán dạy. Đây là do nguyện lực vậy. Thuở Phật Ca Diếp Ba, đời trước Nan Đà xả tục xuất ra. Cái vị giáo thọ của ông ấy ở trong pháp của Phật Ca Diếp Ba, thiện hộ căn môn được xưng là đệ nhất. Ông ấy chọn đời tự giữ phạm hành, nhưng cái đời ấy không có chứng ngộ. Lúc lâm chung, ông ấy mới phát thệ rằng, tôi ở nơi Phật chọn đời giữ phạm hành mà không chứng ngộ. Tôi nguyện đem căn lành tu hành này, lúc Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tôi sẽ ở trong giáo pháp của Đức Phật ấy, lìa tục xuất ra, dứt các phiền não, được quả A-la-hán. Cái vị giáo sư của tôi, tức là vị giáo thọ của tôi đây, là bậc thiện hộ căn môn đệ nhất. Tôi nguyện sau này, ở trong giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni, tôi cũng là người thiện hộ căn môn đệ nhất. Do nguyện lực ấy, nên ngày nay, Nan Đà là người thiện hộ căn môn đệ nhất trong hàng đệ tử Phật. Đây cuối cùng là Đức Phật nói là tâm nguyện, sự xuất gia tu tập không có phải là dễ chứng đạo. Có thể suốt đời mình rất thanh tịnh mà vẫn không có đắc được chân lý. Nhưng tu đạo nó có rất nhiều cái đạo tâm nguyện. Thì trong này là sở dĩ mà Ngài Nan Đà được cái thiện hộ căn môn đệ nhất là do cái tâm nguyện của Ngài Nan Đà. Tâm nguyện này nó từ đâu ra? Từ chỗ Ngài Nan Đà xuất gia vào thời có Phật, là Phật Ca Diếp Ba. Và cái thứ nhì là Ngài Nan Đà có một vị sư phụ. Vị sư phụ đó cũng đệ tử của Phật Ca Diếp Ba, mà là đệ nhất về thiện hộ căn môn. Cho nên cuối cùng hết là tu suốt đời thanh tịnh mà không đắc đạo. Thành ra vẫn tiếp tục tái sinh nữa, thì đó mới phát nguyện. Thì cái phát nguyện đó ngày nay nó thành. Tóm lại thì mình thấy cái liên hệ giữa đời trước với đời nay, cái nhân quả nó có thể lâu xa vô cùng. Bởi vì đây là cái sự chứng đạo, thành ra nó phải trải qua một thời gian rất lâu, nhiều kiếp lắm. Nhưng mà mình thấy thứ nhất là gặp Phật, cúng dường Phật, và có thể cho dù là không gặp Phật nhưng mà gặp độc giác Phật, cúng dường, xây tháp, có thể gọi là phát nguyện, tất cả những cái điều đó, đó nó là những cái bài học của cái kinh này, bài học cuối cùng của kinh này đó, để cho mình học theo. Tức là thực sự ra là hễ mình làm một cái điều thiện, làm một cái điều tốt gì mà nó thuộc về đạo, hay ngay của ngoài đời chăng nữa, mình người Phật tử nên có cái nguyện. Thường thường cái nguyện nó cũng là một cái nghĩa hồi hướng. Cái công đức đó của mình, như là cái vị mà tu tập ở đây, tiền thân của Ngài Nan Đà đó. Cả một cái công đức suốt đời tu tập thanh tịnh mới hồi hướng nó về, nó về cái chỗ mình sẽ trở thành một cái người mà hành cái pháp thiện hộ căn môn đó, đó hạng nhất trong hàng đệ tử của Phật, và sẽ chứng được quả A-la-hán. Thì cái, những cái tâm nguyện đó, nó là những cái mà mình cần nên thực hành. Không thôi á thì nó bị uổng đi. Nếu mà mình làm một cái việc tốt, một việc đạo mà mình không có nguyện gì hết á, thì nó sẽ có phước đức. Nhưng mà nếu mình không nguyện gì hết á, thì những cái phước đức đó, nó sẽ rơi vào, nó rơi vào tay của những cái tâm tham sân si của mình, và nó sẽ xài phung phí qua cái sự hưởng thụ ngũ dục ở trong thế gian này, rồi nó tiêu hết, mất hết đi. Còn nếu mà biết phát nguyện á, thì tất cả những cái phước đức đó, nó dồn tới cái chỗ phát nguyện, hồi hướng về đó, nó như đầu tư vào đó, nó như là để dành vào đó, nó không có xài phí đi. Để về sau này mình thành quả, nó được đúng như vậy. Thành ra thường thường người đệ tử Phật thì thường có cái phát nguyện. mình cúng dường Phật, mình làm công quả ở chùa, bất cứ cái gì thường thường mình nên có cái phát nguyện, mà phát nguyện về đạo là đúng và tốt nhất, là không bao giờ mất. Còn mình phát nguyện trong đời sống cũng được, ví dụ mình phát nguyện đời sau mình sẽ là một người giàu có, đẹp trai, hát hay, đờn giỏi, đánh võ cũng giỏi, tài tử nổi tiếng. Đó. Cái gì mình nguyện nó cũng được hết á, nhưng mà rồi nó cũng qua mất hết trơn. Còn mình nguyện về đạo á, không bao giờ nó mất. Mà nguyện về đạo á, thì cái tâm đạo nó nuôi dưỡng cái phước đức nó tăng trưởng, và nó kéo những cái phước đức khác á, làm tăng trưởng theo.